Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 39. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của la đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Vinh Hiển và Quyền Năng, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 17 đến câu 19 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Vinh Hiển và Quyền Năng phần 2. Chúng ta sẽ đọc từ câu 15 đến câu 23. Vậy nên, sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Giê-xu Christ và tình yêu thương đối với các thánh đồ, thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi. Thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta là Cha Vinh Hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tớm mọi sự trong mọi loài.
Ở trong Corinto nhì đoạn 12, khi mà Phaolô viết về kinh nghiệm của ông, có lẽ là khi ông bị ném đá chết ở tại thành Lystra và Chúa cứu ông sống lại, thì trong cái kinh nghiệm đó ở trong Corinto thì nói rằng ông đã được nếm biết một phần, cho thấy một tí về cái cơ nghiệp vinh hiển này. Và ở trong đoạn 12 thì ông viết như thế này: tôi biết một người trong Đấng Christ cách 14 năm trước đã được đem đến tầng trời thứ ba. Tức là ông nói về ông đó, rồi ông nói là đã được đem đến chốn paradis, rồi làm sao ở nơi đó nghe những lời không thể nói và không có phép nói ra cho người nào. Tức là ở đây Chúa có một sự ban cho, đem cho Phaolô thấy để đời sống của ông được vững bền trong cái chức vụ mà Chúa ban cho. Ông hé mở một tí thấy, nhưng mà cái đó, nó quá ngắn, nó quá giới hạn bởi cái kinh nghiệm của ông, bởi thời gian của ông. Và Chúa không có muốn ông về kể mấy cái chuyện đó, nó trở thành quá giới hạn cái sự giàu có lớn lạ mà Chúa đã ban cho nên Chúa nói không được nói. Còn không, ông về ông kể được vài thứ thì mình tưởng đó là tất cả về thiên đàng. Mà nó không phải vậy, nó giàu lắm, nó lớn lắm. Và ở nơi đó chúng ta được gọi rằng chúng ta phải thấy điều đó. Lát nữa chúng ta sẽ hiểu thêm. Nhưng mà tôi muốn ngừng lại đây để đối diện với một cái vấn đề mà chúng ta thấy thường xuyên trong hội thánh. Đó là thái độ nói rằng mình cứ nói chuyện trên trời riết, chuyện dưới đất không thành ra điều gì. Một cái thái độ rằng Thiên đàng thì biết rồi, mai mốt mình sẽ về thiên đàng, cũng không cần biết chi tiết lắm. Biết là có địa ngục, miễn sao đừng xuống đó thôi. Biết rằng Chúa sẽ trở lại, vậy đủ rồi, không cần phải biết là chi tiết làm sao. Miễn sao đó là đời sống hiện tại cho đúng với Chúa thì vậy thôi. Tôi nghe cả tín đồ nói điều đó, tôi nghe cả mục sư nói điều đó, và tôi có thể thưa rằng tất cả những điều đó đi sai trật với lại cái chiều hướng của Kinh Thánh. Bởi vì Kinh Thánh nói rằng để chúng ta có thể sống đời hiện tại, chúng ta phải hiểu tương lai. Và tương lai đó thẩm định cái con đường của hiện tại. Chúng ta không có thể nói mù mờ, ơ sao cũng được, miễn ra. Nó miễn sao? Bởi vì cái chuyện mà chúng ta đi, cái chiều hướng đó, nó đòi hỏi chúng ta phải sống làm sao để xứng đáng cho điều đó. Và ngay điểm này, Phaolô cầu nguyện cho chúng ta thấy đây là điểm mà chúng ta phải thấy để sống đúng với Chúa. Thành thử chúng ta phải tránh cái thái độ đó. Tại vì dễ lắm để nói, ô hiểu không hết, suy nghĩ mất công quá. Khi mà nói điều đó thì sao? Cái lòng mình cứng ngắc kìa, cái lòng mình nó không có khuấy động, nó không mở ra, nó không có bồn chồn, nó không có đeo đuổi những cái chuyện này. Phaolô cầu nguyện, đây là điểm mà chúng ta phải thấy để sống đúng với Chúa. Nhưng mà tôi tưởng rằng có một cái thí dụ để cho chúng ta thấy đây là cái con đường phải hiểu để mà sống. Vì sao? Xin dở ra trong Hebrew đoạn 12. Chúng ta thường đọc phần Hebrew số 12 này, nhưng mà có một điểm rất là quan trọng để chúng ta thấy được thế nào mà chúng ta sống ở trong thế gian này cho đúng là bởi vì chúng ta hiểu chuyện tương lai rõ ràng ra sao. Từ câu 1 tới câu số 3. Thế thì vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta. Nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Vậy anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng. Chúng ta có một cuộc đời được bày ra cho chúng ta, có một cuộc chạy đua đã thẩm định cho chúng ta và nói rằng anh em phải chạy cho xong. Bây giờ chạy làm sao cho xong? Thì chỉ cho chúng ta là phải quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương, chạy cho hết lòng. Nhưng mà chạy làm sao? Nhìn cách Đức Chúa Giêsu đã chạy, nhìn cái con đường mà Chúa Giêsu đã đi thì nhìn làm sao? Đức Chúa Giêsu Christ là cội rễ và cuối cùng của đức tin, và nói sao? Tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình. Nói là khi Đức Chúa Giêsu Christ chạy con đường của thập tự giá, Chúa chạy với một sự chú ý rõ ràng tới tương lai vinh hiển, làm thành trọn chương trình của Đức Chúa Trời ở trong nước của Ngài. Cho nên khi Chúa Giêsu Christ đã chạy con đường đó với chiều hướng đó, thì chúng ta phải hiểu rằng điều đó phải nắm lấy chúng ta. Bởi vì nếu mà chúng ta không
quan tâm
về thiên đàng, không
quan tâm
về nước Chúa,
không quan tâm
về sự vinh hiển, có nói gì nói thì cái lòng mình nó cũng chỉ ở đây mà thôi. Phaolô hiểu điều đó, đọc một câu nữa để chúng ta thấy ở trong Philip đoạn 3 câu số 13-14, thì Phaolô cũng hiểu rằng khi tôi hiểu sự kêu gọi thánh của Chúa ở trên trời thì tất cả mọi điều khác tôi bỏ hết. Tôi chỉ chạy cái chuyện đó thôi, tôi nhắm để giật cái giải đó thôi. Tôi nắm một chuyện tối thượng, tối quan trọng của đời sống mình. Câu số 13 nói cho chúng ta hiểu điều đó. Hỡi anh em, về phần tôi không tưởng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều quên lẫn sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để giật giải về sự gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ. Chiều hướng của đời sống của chúng ta là phải bước ở trong con đường đó. Cho nên chúng ta muốn giải thích thêm như thế nào để đi trong tương lai hy vọng sống đó. Cho nên phần đầu tiên ở dưới sự vinh hiển của cơ nghiệp Chúa, thì chúng ta nói rằng tương lai là hy vọng sống cho hôm nay. Ở nơi đó là phần Kinh Thánh mà lúc nãy chúng ta đọc ở trong Phi-e-rơ. Phaolô chỉ về tương lai, và Phi-e-rơ dùng đoạn Kinh Thánh này giải thích tương lai đó và đem tương lai đó áp dụng cho chúng ta bây giờ. Cho nên chúng ta đến với cơ nghiệp ở trên trời, và cái cơ nghiệp đó ảnh hưởng tới đời sống của chúng ta ra sao. Phi-e-rơ gọi cái cơ nghiệp trên trời đó là hy vọng sống. Ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài đã lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống, là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em. Có một điều mà Kinh Thánh dạy cho chúng ta rằng đời sống của chúng ta phải nối kết rất là chặt chẽ về điều Chúa ban cho và cái cơ nghiệp Chúa đã dành cho chúng ta. Bởi vì sao? Ở nơi đây thẩm định cho tất cả những điều mà chúng ta sẽ sống. Lát nữa chúng ta sẽ đi xuống các phần kia, cách chúng ta sống, thái độ chúng ta sống, đối diện với hoàn cảnh khó khăn, mọi điều đó nó thẩm định ở một chỗ rằng đây có phải là hy vọng sống cho chúng ta hay không, hay là nó là cái chuyện mơ hồ, là cái chuyện biết đó để đó mà nó không có phải là chuyện sống động trong đời sống chúng ta. Mà nếu không có cái chữ nối kết chỗ đó thì sao? Thì chỉ là ao ước hay là phương cách nói mà thôi, cho tới khi nào nó nắm lấy chúng ta. Thì ở đây đó, tôi cũng muốn nói là Führer viết một bản, nói là tương lai hy vọng sống, phải tới chú ý tới cái tương lai, cái hy vọng sống này đó thì mới có thể sống cuộc đời bây giờ được và sống đúng nối kết được. Bởi vì nếu mà chỉ có đời sống hiện tại thì chúng ta hiểu rồi, mình có thể sống cho lên tới tột đỉnh của cái thang chức phận của mình hay là chức vụ của mình, hay là lấy được vợ đẹp hơn hết, rồi con ngoan hơn hết, rồi ăn những nhà hàng sang trọng, rồi sao chết là hết. Vì bởi vậy nếu mà chúng ta chỉ hiểu đời sống như vậy, chúng ta hiểu trong đầu á, nhưng mà coi đời sống hiện tại, những quyết định đeo đuổi của chúng ta nằm chỗ nào? Mặc dù chúng ta hiểu nó là chuyện chóng qua, hiểu rằng đây là sẽ mất đi không còn gì hết, nhưng mà dồn hết mọi nỗ lực, mọi lẽ sống, mọi thì giờ hết vô trong đó rồi, còn tí xíu nào đó, còn lại gần hết hơi rồi đó, còn một tiếng đồng hồ nào đó trong tuần nữa, mới may ra nối kết với chuyện đời đời.
Vì sao vậy? Không thấy, không biết, không hiểu hay sao?
Thành ở đây Phaolô nói là mở mắt ra để con dân Chúa thấy được giá trị mà thẩm định đời sống của họ để họ có thể hiểu điều này. Và ở đây Phaolô nói rất là đẹp đẽ và mạnh mẽ ở đây, cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, tức là tất cả những sự tốt đẹp đời đời thánh khiết, mọi điều tuyệt đối hơn hết thì nằm ở trong cơ nghiệp này. Rồi ông nói thêm một câu nữa là để dành trong các tầng trời cho anh em. Chúng ta đi về nơi thiên đàng, Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta một cái cơ nghiệp đời đời ở trong Chúa. Tức là ông nói như thế này là trong đời sống của chúng ta sẽ không thể nào mất đi cái cơ nghiệp này. Chúng ta nếu đi trong Chúa và đã được Chúa cứu rỗi đó, thì Chúa sẽ đem chúng ta làm trong cuộc đời này mình sẽ về tới nơi. Mình sẽ không chạy làm sao rồi mất đi sự cứu rỗi hay là cơ nghiệp mà Chúa ban cho. Khi hiểu điều đó, đó thì chúng ta phải đem cái sự hiểu biết đó vào trong cuộc đời này để có thể gây dựng và sống đúng theo lời của Chúa. Đó là sự kêu gọi thánh cho chúng ta. Nó ảnh hưởng chúng ta bây giờ không? Ảnh hưởng không? Cái hy vọng nó nhỏ xíu, nó lập lòe, nó chả tới đâu, nhưng mà có một chút hy vọng sống được. Đời sống của chúng ta cái hy vọng nó hão huyền không? Nó không có tới đâu. Nhưng mà tôi muốn nói là khi có hy vọng, có một cái chiều hướng, nó thẩm định cái đời sống của chúng ta. Và vì thế khi chúng ta sống trong cuộc đời này, tại sao không hết lòng hầu việc Chúa được? Tại sao mới làm chút cái thang lên thang xuống, mới một tí cái thấy mệt quá? Vì sao? Chúng ta chả có cái hy vọng. Chúng ta không có cái gì để nhắm tới. Chúng ta chỉ cố gắng ở trong sự lanh quanh lẩn quẩn của mình cho tới khi nào chúng ta khám phá rằng cái hy vọng sống này lớn lắm, điều mà Chúa dành cho chúng ta lớn lắm, thì chúng ta mới có thể bước vào trong cái kinh nghiệm đó. Bước vào làm sao? Câu số 5. Kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép Đức Chúa Trời giữ cho để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong thì sau rốt, tức là chúng ta nhắm về tương lai rất là giàu có trong câu này, nhưng mà tôi không muốn đi sâu. Câu số 6. Anh em vui mừng về điều đó. Về điều gì? Về cơ nghiệp trên trời mà Chúa đang giữ cho cái ngày cuối cùng của mình. Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu, hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa sanh ra ngợi khen tôn trọng vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Jesus Christ hiện ra. Tức là nếu chúng ta không có hy vọng này, hay là không sống cho cơ nghiệp đời đời này đó, thì những thử thách trăm bề thuộc đến, hay những cái lên xuống cuộc đời chúng ta
chỉ là đau đớn thất vọng mà thôi.
Thành ra hễ mà không có cái tương lai đó thì bây giờ cái thử thách trong này nó chả có làm đức tin mình quý hơn vàng, nó chả làm cho mình thử lửa để mà sanh ra sự ngợi khen tôn trọng vinh hiển, chỉ làm cho mình thất bại và than lên than thở, chết lên chết xuống
vậy thôi, chấm hết.
Cho tới khi nào mình biết rằng con đường qua trong gai này là để con xứng đáng và hữu hiệu và sống cho một cái tương lai đời đời, mà trong nơi đó Chúa con sẽ trở lại và mọi sự vinh hiển đó khi mà Chúa gọi con tới và con đem tất cả cuộc đời của chúng con trong tay, trong đó có những thử nạn, khó khăn, đau khổ, mọi điều dâng lên cho Chúa và nói là đây là cuộc đời con, sự phục vụ con, và nghe tiếng rằng được lắm, đầy tớ ngay lành trung tín, và đó là cái hy vọng sống, phải không? Cho nên anh chị em, nếu mà chúng ta đi qua mà cứ thấy đời mình nó khổ bởi vì chúng ta bị mù mắt, cần phải cầu nguyện Chúa để Chúa mở con mắt chúng ta thấy cơ nghiệp đời đời ở trong Chúa, để chúng ta có thể sống ngày hiện tại trong giới hạn của thân thể, giới hạn của tài năng, hay là giới hạn của hoàn cảnh sống Chúa đặt, giới hạn nhiều thứ lắm. Nhưng mà sao? Tôi biết rằng đây là cái cửa về thiên đàng thôi, đây không phải là sự thẩm định tất cả, cho nên tôi có thể đi qua cửa lớn, cửa nhỏ, thế nào cũng được, miễn là tôi về tới nơi mà Chúa làm cho Chúa được vinh hiển. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta sẽ có đời sống thắng hơn khi chúng ta đi con đường này. Và có một điểm nữa là làm cho chúng ta sống ở trong sự gọi là sự hết lòng đam mê Chúa. Câu số 8, Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến. Dầu bây giờ anh em không thấy Ngài nhưng tin Ngài và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển. Chúa là đấng chúng ta không thấy, mà nếu chúng ta chỉ sống cho sự thấy thì chúng ta sẽ chẳng sống cho sự yêu mến Chúa. Là mình có nói yêu mến Chúa gì đó, nhưng mà căn bản của đời mình chỉ sống cho chuyện thấy trước mắt, cho gì đo được, thấy được, làm được, hưởng được, thì chúng ta sẽ không thể nào yêu mến Chúa như là xứng đáng. Vì sao? Vì cơ nghiệp của chúng ta là cơ nghiệp không thấy. Vì cái cơ nghiệp nơi đó, đó là cái cơ nghiệp mà Kinh Thánh dạy cho chúng ta rằng chỉ khi nào chúng ta mở được cái con mắt thấy được sự chẳng thấy thì chúng ta mới có thể yêu được Chúa là đấng chúng ta chẳng xem thấy. Tại sao chúng ta biết thập tự giá Chúa, biết ân sủng Chúa, nghe mọi chuyện mà sao cái lòng của mình nó có rung cảm mấy chuyện đó, mà nó rung cảm chuyện ồ phải mua nhà cho được hả, phải mua cho được cái xe đó, phải thay đổi được chuyện này chuyện kia.
Tại sao vậy? Vì đó là chuyện chúng ta thấy được.
Nhưng mà là sao? Mấy chuyện đó thì rồi thôi, tan đi bỏ đi hết. Chúa không thấy, tương lai không thấy. Phải mở mắt ra, nó giúp cho chúng ta yêu Chúa. Không sống ở trong cái kinh nghiệm này hay là cái giá trị này sẽ chẳng yêu Chúa được. Nó giúp chúng ta có thể đi con đường dài lâu của sự phục vụ. Roma đoạn 8 thì chỉ cho chúng ta điều đó. Chúng ta chịu đau đớn với Ngài hầu cho được vinh hiển. Rồi nói là sao? Tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến là sự được bày ra cho chúng ta. Đoạn 8 câu 17, 18. Nhưng mà tôi muốn anh chị em dỡ ra trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 16. Điểm tôi vừa nói đó là điểm mà chúng ta cần nhắc lại là chuyện chúng ta đeo đuổi là chuyện không thấy. Bởi vì đó là chỗ nối kết đời đời cho chúng ta. Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu số 16 nói rằng vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng dầu người bề ngoài hư nát. Có ai đang bệnh không? Có ai đang thấy mình già không? Thấy tóc bạc thêm, thấy con mình lớn, thấy tóc rụng bớt, thấy bụng bự ra, thấy nhiều chuyện mình không thích. Cho đời sống hư nát phải không? Nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Cái khó khăn của chúng ta là cái người bên ngoài nó hư nát, người bên trong cũng sụm luôn. Vì sao? Vì chúng ta không thấy cái điểm tới đây. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Ở trong chỗ đó chúng ta mới có thể sống được ở trong sự vâng phục Chúa. Vì cái lý do tại sao chúng ta phải hiểu cơ nghiệp này. Để tôi đọc một câu trước khi chúng ta qua phần số 2, nếu mà qua được phần số 2. Cô-lô-se đoạn 3 câu 1 tới câu 2. Trong Cô-lô-se đây, Phao-lô nhắc cho chúng ta về sự chuyển hướng của cái nhìn. Anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Vì anh em đã chết sự sống mình giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Làm thế nào để chúng ta hướng về chuyện ở trên trời? Khi chúng ta suy nghĩ về Chúa Giê-xu trở lại, khi chúng ta suy nghĩ về sự vinh hiển đời đời, khi chúng ta biết rằng sự đo lường cuối cùng là sự đo lường trên căn bản đời đời, chứ không phải là trên căn bản tạm thời. Cho nên chúng ta sống ham mến các sự ở trên trời.
Hướng về chuyện thiêng liêng, đo lường trên tiêu chuẩn thiêng liêng.
Nơi đó là chúng ta tìm được sự vui mừng ở trong Chúa và sự sống đúng ở trong ngày hiện tại của chúng ta. Nó giống như là địa bàn, mình đi đúng hướng được. Mà cứ chạy vòng vòng biết thì cũng cố gắng nhiều lắm. Nhưng mà không tới đâu, bởi vì cái địa bàn của đời sống chúng ta
không đúng hướng, không đúng chỗ.
Sống ở trong cái sự trông cậy này và thực hành điều đó trong đời sống chúng ta. Để tôi bắt đầu phần tới là phần vô hạn quyền năng Chúa. Có lẽ tôi sẽ ngừng ngay ở giữa, tại vì phần đó chúng ta sẽ tiếp tục nói tới khi mà nói về sự lớn lại của Đức Chúa Giêsu. Nhưng mà ở đây đó, ông cầu nguyện về phần số 3, đó là sự quyền năng bày tỏ của Chúa, sự vô hạn của quyền năng Chúa. Ông nói rằng xin Chúa soi sáng con mắt của lòng anh em, thấy điều thứ nhất là điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài. Điều thứ hai, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển của Ngài cho các thánh đồ là làm sao? Và số 3, biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào. Cho nên điều thứ ba đây là chúng ta phải thấy quyền năng của Chúa. Cái điểm mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây và cái điểm cần hiểu đó là ông không cầu nguyện để chúng ta được thêm quyền năng của Chúa. Chúng ta thường xuyên cầu nguyện điều đó hoài. Hội thánh cầu nguyện xin Chúa ban cho thêm quyền năng, ban cho hết, ban cho thêm đức tin, ban cho thêm Đức Thánh Linh. Cầu nguyện ban thêm, Chúa nói ban hết rồi. Bây giờ chỉ cần thấy chỗ nào, thấy nối làm sao, sử dụng thế nào, chứ còn bây giờ không có xin thêm được vì đã cho hết rồi. Cái khó của chúng ta là chúng ta xin thêm là sao? Là nghĩ rằng Chúa đang giữ lại. Right? Rồi tới xin cái Chúa nhín cho một cái nữa. Tới xin chút nữa, Chúa nhín cho một cái nữa. Khi mà chúng ta cầu nguyện như điều này là hiểu rằng Chúa đã ban cho rồi và chúng ta cần thấy, cần áp dụng, cần đem theo, thì phần của chúng ta chứ không phải phần của Chúa. Chúng ta phải thấy, phải áp dụng, phải đem vào. Chứ không phải là vì chúng ta muốn quá mà Chúa không cho. Ở đây là Chúa muốn quá mà chúng ta không thấy để dùng.
Một sự khác biệt rất lớn trong cách chúng ta cầu nguyện.
Chúa đã, đây thì nói rằng Ngài đã, cái quyền vô hạn của Ngài đã ban cho. Điểm nữa là phía trên là ban cho các thánh đồ, phải không? Ở dưới này là ban cho chúng ta và kẻ có lòng tin. Tôi tưởng có lẽ cũng nhắc lại đó, là những sự ban cho này là ban cho những người thuộc về Chúa.
Có lẽ đó là chỗ khác biệt chăng?
Chúng ta cần phải hiểu rõ là chỉ có những người tin Chúa mới được sự ban cho này, vì đây là cái sự ban cho của những người được cứu, những người có lòng tin. Cho nên anh chị em đang đi con đường của đức tin mà không thấy được điều này đó, thì cầu nguyện cho Chúa mở mắt. Những anh em mà biết rằng chính mình cũng chưa có đặt niềm tin đó, thì tôi hỏi rằng
còn chần chờ gì?
Cái sự ban cho lớn lắm, tương lai đời đời lắm, tất cả mọi điều ban cho vô hạn lắm, tại sao nắm lấy cái cuộc đời hiện tại nhỏ nhoi chết lên chết xuống của mình? Thưa với Chúa rằng lạy Chúa, ban cho con điều này, con tin Chúa và được sự cứu rỗi, tha thứ tội lỗi, nhưng mà đồng thời có cái sự bảo toàn của đời sống bây giờ và tương lai. Thế nên tôi kêu gọi anh em, anh chị em, nếu chưa có kinh nghiệm ở trong sự cứu rỗi Chúa, nhìn vào sự lớn lạ của ân sủng Ngài và sự ban cho này để hiểu rằng những người tội lỗi Chúa thương, Chúa cứu để bước vào kinh nghiệm lớn này. Điều mà ông muốn nói ở đây là quyền năng. Một lần nữa đó thì ông không muốn cho chúng ta hiểu gọi là lơ tơ mơ, cho nên ông dùng 4-5 chữ khác nhau. Cũng nói về quyền năng thôi, nhưng mà ông dùng 4-5 chữ khác nhau rồi cho chúng ta thấy nhiều cái khía cạnh ở đây. Nếu mà chúng ta đọc kỹ thì chúng ta sẽ thấy như thế này: biết quyền vô hạn của Ngài, tức là có cái quyền rồi có cái chữ vô hạn, đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, rồi sao? Y theo phép tối thượng của năng lực bình. Tiếng Việt mình dịch thì nó cũng hơi khó, nhưng mà cũng nắm lấy một phần đó. Chữ đầu tiên là quyền năng, tức là Chúa có ban cho quyền năng, mà cái quyền năng của sự phá vỡ, quyền năng bùng nổ lên ở trong đời sống để có thể vượt thắng hơn. Rồi cái chữ thứ hai là cái chữ quyền thực hành, cái quyền làm việc, cái quyền thực hành. Tức là khi mà Chúa ban cho quyền năng đó, Chúa cũng ban cho năng lực để giải quyết vấn đề hay là thực hiện được cái điều đó. Rồi chữ thứ ba đó là chữ
chiếm ngự thắng hơn.
Tức là có sự nổ tung ra, rồi có năng lực. Rồi bây giờ ông nói thêm là có
chiếm ngự thắng hơn.
Tức là có một cái sự chiến thắng nó nằm ở trong đó. Chiến thắng. Rồi thứ tư đó
là chữ khả năng. Khả năng.
Ông dùng nhiều chữ này để cho chúng ta hiểu rằng Chúa đã ban cho chúng ta và đang thực hiện công việc của Chúa trong đời sống của chúng ta một cách chắc chắn và rõ ràng. Và chúng ta khi không kinh nghiệm được điều đó đó, thì điều gì chúng ta phải làm? Không phải là xin thêm. Hiểu rằng Chúa đã ban cho tất cả rồi. Bây giờ mình nói xin Chúa ban cho con lòng yêu mến Chúa. Chúa nói cửa mở ra rồi. Bây giờ tại sao cứ đứng ngoài xin miết, bước vào. Xin Chúa cho con có sự nhẫn nại để hầu việc Chúa. Chúa nói ban cho rồi, bây giờ chỉ có đi qua nhẫn nại. Bây giờ có thể nói rằng anh chị em xin bất cứ điều gì, có thể tìm trong Kinh Thánh rằng đã ban cho rồi. Và trong đời sống chúng ta đó, làm thế nào để nhận, tức là kinh nghiệm và sống điều đó thì sẽ được. Tức là bây giờ cầu nguyện Chúa cho có lòng tin nơi Chúa.
Thì sống tin nơi Chúa.
Gặp hoàn cảnh khó khăn, xin Chúa ban cho con lòng trông cậy. Mà bây giờ Chúa chỉ con đường, Chúa nói là đi con đường này mình không dám đi. Thì sao trông cậy? Cầu nguyện Chúa ban cho lòng trông cậy, Chúa nói là đi. Khi đi con đường vâng phục lời Chúa, thì Chúa sẽ cho sức mạnh đó. Xin Chúa cho con có lòng chịu đựng được chồng con hay vợ con này kia. Thì Chúa nói làm sao? Chịu đựng. Và khi ban cho đó, xin cho con lòng nhẫn nại. Thì Chúa nói biết nhẫn nại. Xin cho con có thể phục vụ Chúa.
Thì phục vụ Chúa rất là đơn giản nhưng rất là nhiệm màu.
Khi chúng ta ngồi đó chỉ xin thì chúng ta không có kinh nghiệm được. Khi chúng ta tin điều đó và bắt đầu bước đi theo quyền năng mà Chúa ban cho thì nó trở thành chúng ta.
Nguyện thần linh vinh diệu chiếu sáng tâm con, thần linh cha soi rọi đầy dẫy muôn nơi, đời con đây xin làm ánh sáng soi đường, lòng vui thỏa bên ngài truyền giảng lời chào. Cha ban sức thiêng cho con giáng dấu tin lành, chọn cuộc đời con nguyện làm nguồn phước đến cho đời. Xin Cha ban Thánh Linh tuôn đổ trong tâm việc cha. Đời con đây ngập tràn lửa Thánh Linh Cha, lòng con vui khi được gần Chúa ba ngôi, nhớ ơn Cha ban thần thánh hóa tâm con, làm thay đổi cuộc đời hạnh phúc tràn tuôn. Xin Cha ban sức thiêng cho con giáng dấu tin lành, chọn cuộc đời
xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.